Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 95, Thiên thứ 95, Bệnh khổ. Thiên này có 6 phần: thuật ý, dẫn chứng, chiêm bệnh, y liệu, an trí, liễm niệm. Phần thứ nhất, thuật ý. Trần ba cõi xa thẳm mênh mông, 6 đường xuất hiện sinh sôi, tất cả đều dựa vào 4 đại giúp đỡ lẫn nhau. 5 căn làm thành thân thể, tụ lại thì thành thân mạng, tản ra thì trở về không. Nhưng mà tánh của gió lửa khác nhau, chất của đất nước tách biệt, tất cả xương giới thành phần đều mong cầu sự thích hợp. Lý mong cầu sự thích hợp đã có, cho nên trái giới điều hòa lại dễ xảy ra. Bất ngờ một đại không điều hòa thì 4 đại đều bị tổn thương. Như địa đại tăng lên thì hình thể đen sạm, bắp thịt ứ xanh, kết tụ mọi chứng bệnh, như sắt thép, như gỗ đá. Nếu địa đại giảm xuống thì tay chân yếu đuối, hoặc mất nửa phần thân thể, hoặc là phát triển không đều, hoặc là phá hủy sự thông minh sáng suốt. Nếu thủy đại tăng lên thì da thịt đầy đặn không thực, thân thể không có sắc màu sáng sủa, toàn thân khô vàng, thân sắc luôn luôn suy nhược, tay chân phù thủng, bàng quang phình to khó chịu. Nếu thủy đại giảm xuống thì gầy đét trơ xương, gân nổi lên, mạch chìm xuống, môi lưỡi khô sáp, tai mũi đóng kín, trong ngũ tạng nóng bức, ngoài nước bọt khô cạn, lục phủ tiêu hao, không thể nào tự đứng vững được. Nếu hỏa đại tăng lên thì khắp thân thể bức bối nóng nảy, giống như lửa đốt, gãy lỡ mụn nhọt, dở nát thối rữa, máu mủ chảy đầy, hôi hám dơ cháy khắp nơi. Nếu hỏa đại giảm xuống thì tay chân thân thể gầy còm, lục phủ ngũ tạng lạnh như băng, hơi nóng ngăn cách, giá lạnh đông lại, miệng giống như ngậm xương, mùa hạ nóng bức, áo lông chồng chất, không hề ấm áp yên lòng, ăn uống không tiêu hóa mà luôn luôn nôn ngược ra ngoài. Nếu phong đại tăng lên thì tràn đầy lồng ngực tắc nghẽn, tạng phủ dạ dày cứng ngăn cách, tay chân chậm chạp yếu đuối, thân thể đau nhức tê tái. Nếu phong đại giảm xuống thì thân hình gầy còm, khí lực hạn chế, giống như sợi chỉ mong manh, chuyển động mệt mỏi khiến cho hơi thở như co lại, ho hen nôn mửa, cổ họng và lưỡi nguy cấp khó khăn, bụng đầy, lưng còng, trong lòng như băng, gân cổ nổi lên, mạch yết hầu tăng mạnh, gây ra bệnh cổ trướng. Các loại như vậy đều là do 4 đại chợt tăng lên, chợt giảm xuống, làm cho phát sinh bệnh tật. Một đại đã mắc bệnh thì 3 đại đều khổ, lần lượt đều phát bệnh, cùng sanh ra bức bách phiền muộn. 4 đại trái ngược nhau bởi vì cảm cổ báo, không có gì hổ thẹn, không có gì ân nghĩa, thường thuận theo 4 mùa cung cấp mọi nhu cầu, ngày đêm thường đối chưởng mà chưa hề mang ơn, cung phụng sai một chút thì dẫn đến bệnh khổ. đã biết là vô ơn, chỉ uổng công nuôi nấng. Cho dù cộng thêm ăn ngon mặc đẹp, nhưng cuối cùng cũng trở thành phân dơ. Chị cảm thấy thú vị, có thể duy trì thân thể để loại trừ những cơn đói lạnh, hoàn toàn không chỉ người mà theo sau sự tích chứa trước kia. Để tâm ta chịu đựng vất vả, bỏ dở mong cầu tu đạo. Bởi chị thân là dụng cụ khổ đau, ấm là bình sứ chứa nung, dễ tổn thương mà khó giữ. Bốn đại trôi nổi không thực, thường xuyên trái ngược lẫn nhau. Nam âm tạm dựa vào chuyên, sanh ra lắm điều khổ não. Vì lẽ đó, nhận giữ hình hài người thế gian, gặp lúc giờ bận hỗn loạn, tiếp nhận sắc chất của thân giả. Ở cảnh giới đáng sợ hãi, vô lượng u minh hà sa thượng quỷ, quá nhiều chủng tộc thể có chưa từng. Hoặc dựa vào nhà, dựa vào miếu, bám vào núi, bám vào đồi, hay có hàm thức linh thiêng, thảy đều chỉ là âm hưởng, khiến cho tinh thần sai lạc tối tâm, tâm thức suy tư mờ mịt, đến nỗi lúc thức lúc ngủ có biết bao điều sợ hãi. Ngõ hầu có thể đứng trước gian nguy, thu nhiếp tâm niệm, không chờ đợi gì ba lần xưng danh. Ở nơi nguy hiểm gặp được an lành, lẽ nào dứt giả trải qua ngàn biến. Nguyện cầu tăng thêm thần thông đạo lực, làm cho đầy đủ quy thế sáng ngời, dùng phước thiện làm lợi ích chúng sanh, không còn gây ra đảo hại lẫn nhau. Lời nói chân thành đáng được ghi nhớ, tin tưởng ứng nghiệm có bằng chứng rồi. Phần thứ hai, dẫn chứng. Như kinh Phật Thuyết Y nói, trong thân người vốn có bốn căn bệnh tùy thuộc vào đại chủng. Một là địa chủng, hai là thủy chủng, ba là hỏa chủng, bốn là phong chủng. Phong chủng tăng lên thì khí phát khởi, hỏa chủng tăng lên thì nhiệt phát khởi, thủy chủng tăng lên thì hàn phát khởi, địa chủng tăng lên thì sức lực mạnh mẽ. Chính là từ bốn căn bệnh này phát khởi 400 loại bệnh. Bởi vì địa thuộc về thân, thủy thuộc về miệng, hỏa thuộc về mắt, phong thuộc về tai. Hỏa ít hàn nhiều thì mắt tối tăm. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba thuộc về mùa xuân thì lạnh nhiều. Tháng tư, tháng năm, tháng sáu thuộc về mùa hạ thì gió nhiều. Bởi vì các nước phía Tây trong mùa hạ nhiều gió nóng, có hiện tượng không giống như đất Hán. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 thuộc mùa thu thì nóng nhiều. Các nước phía Tây vào mùa thu thì khí nóng mới mạnh lên, cũng giống như đất Hán. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 thuộc mùa đông thì có gió lạnh. Tại vì sao mùa xuân lạnh nhiều? Bởi vì dạng vật đều phát sinh mà lạnh phát ra, cho nên lạnh nhiều. Tại vì sao mùa hạ gió nhiều? Bởi vì dạng vật phát triển tốt tươi, âm dương hội tụ nên gió nhiều. Tại vì sao mùa thu nóng nhiều? Bởi vì dạng vật đến lúc thành thục nên nóng nhiều. Tại vì sao mùa đông có gió lạnh? Bởi vì dạng vật đến cuối cùng diệt vong, hơi nóng không còn nên có gió lạnh. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì có thể nằm. Tại vì sao? Bởi vì gió nhiều cho nên thân giãn ra. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng giêng, tháng 2 thì không đúng lúc, không thể nằm được. Tại vì sao? Bởi vì lạnh nhiều nên thân co lại. 3 tháng mùa xuân có lạnh nên không được ăn các loại lúa đậu, nên ăn gạo lứt, đề hồ và các vật có khí nóng. Bởi vì các nước phía Tây thì lúa mạch có khí lạnh, mà gạo lứt thì có khí nóng. 3 tháng mùa hạ có gió, không được ăn các loại củ đậu lúa mạch, nên ăn gạo lứt sữa đặc. 3 tháng mùa thu có khí nóng, không được ăn gạo lứt, đề hồ, nên ăn gạo trắng, bột gạo trang trộn mật, đậu kê. 3 tháng mùa đông có gió lạnh, dương phát triển, âm khép lại, nên ăn gạo lứt, đậu tầm, canh nấu đặc, đề hồ. Có lúc nằm gió nổi lên, có lúc diệt đi. Có lúc nằm lửa nổi lên, có lúc diệt đi. Có lúc lạnh nổi lên, có lúc diệt đi. Người mắc phải bệnh tật có 10 nhân duyên. Một là ngồi lâu không nằm, hai là ăn không kiên cử, ba là buồn trầu lo lắng, bốn là mệt mỏi hết sức, năm là dâm dật, sáu là nóng giận, bảy là nín đại tiện, tám là nín tiểu tiện, chín là kiềm chế thượng phong, mười là kiềm chế hạ phong. Từ 10 nhân duyên này mà phát sinh bệnh tật. Có 9 nhân duyên làm cho mạng sống chưa đến lúc chấm dứt mà phải chết rất đột ngột. Còn trong luận trí độ nói, 404 loại bệnh là do 4 đại làm cho thân thường xuyên hại lẫn nhau. Trong mỗi một đại phát khởi một lẻ một loại bệnh. Bệnh lạnh có 202 loại do thủy đại và phong đại phát khởi. Bệnh nóng có 202 loại do địa đại và hỏa đại phát khởi. Hỏa là tướng nóng, địa là tướng cứng. Tướng cứng nên khó tiêu hủy. Khó tiêu hủy nên luôn luôn phát khởi bệnh nóng. Máu thịt, gân xương, mạch tủy đều là phạm vi của đại địa, trừ ra nghiệp báo của nó. Tất cả các pháp đều do nhân duyên quả hợp mà sanh ra. Phần thứ ba, chiêm bệnh, tức xem bệnh. Trần bốn đại khó điều hòa, tạng phủ lại trái ngược nhau. Vì có thân thọ báo bỗng mắc bệnh lồng đau, hoặc có người bỏ thế tục xuất gia, đi lại cô đơn cư trú một mình, hoặc có người nghèo túng bệnh tật, già yếu, không có người hầu hạ chăm sóc. Nếu không chăm sóc thăm hỏi lẫn nhau, thì mạng sống đem cởi gắm nơi nào? Vì vậy trong luật tứ phần nói, Đức Phật dạy, từ nay trở đi, nên chăm sóc người bệnh, nên làm người xem bệnh. Nếu ai muốn cúng dường ta, thì nên trước tiên cung dưỡng cho người bệnh. Ngay cả đi đường gặp năm chúng xuất gia có người mắc bệnh, Đức Phật chế định bảy chúng đều cho người dừng lại chăm sóc. Nếu bỏ rơi mà không chăm sóc thì đều kết thành có tội. Bởi vì tâm chư Phật lấy đại từ bi làm thể, tùy thuận lời ta dạy bảo, đó chính là tâm Phật. Như luật Tăng Kỳ nói, nếu trên đường đi gặp người trong năm chúng xuất gia mắc bệnh, thì nên kiếm xe cộ để chở đi, khiến mọi người cung dưỡng đúng như pháp. Cho đến lúc chết cũng nên thiêu xác chôn cất chu đáo, không được bỏ rơi. Người bệnh có chính pháp thành tựu nhất định phải chết rất đột ngột. Một là biết ăn không ích lợi mà lại tham ăn, hai là không biết trụ lượng, ba là thức ăn bên trong chưa tiêu hóa mà ăn thêm, bốn là thức ăn chưa tiêu hóa nôn ra ngoài hết, năm là đã tiêu hóa cần phải thải ra mà gắng gượng cầm lại, sáu là ăn không tùy theo bệnh, bảy là tùy theo bệnh ăn mà không trụ lực, tám là lười nhác, chín là không có trí tuệ nhận thức. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, nếu chăm sóc người bệnh thì thành tựu năm pháp, không thể nào sai lệch thời gian, luôn luôn ở cạnh giường chiếu. Những gì là năm pháp? Một là người chăm sóc bệnh không phân biệt được thuốc tốt. Hai là lười nhác không có tâm dũng mãnh. Ba là thường thích nóng giận cũng ham ngủ nghỉ. Bốn là chỉ tham cơm ăn áo mặc nên chăm sóc người bệnh. Năm là không theo pháp cúng dưỡng nên không đến trò chuyện cùng với người bệnh. Trái lại thì gọi là người chăm sóc bệnh thành tựu năm pháp, không thể nào sai lệch thời gian. Ngược lại với năm pháp trước thì bệnh có thể mau chóng bình phục. Còn trong kinh Sanh có nói rằng, Đức Thế Tôn dùng kệ khen ngợi người đang được chăm sóc bệnh tật, hỏi thăm những tai ách tổn hại, thiện ác có báo ứng rõ ràng. Như trồng cây thu hoạch trái hạt, Đức Thế Tôn thì làm người cha, kinh pháp theo nhau làm người mẹ, người cùng học đều là anh em, nhờ vậy mà có thể độ thoát. Còn trong kinh Di Lặc Sở Vấn Bổn Nguyện có nói, Đức Phật bảo với A Nan, lúc xưa ta cầu đạo, chịu khó chịu khổ vô số mới được thành Phật, điều ấy không phải là chỉ một. Đức Phật dạy, này A Nan, thời quá khứ xa xưa có thái tử, tên gọi Sở Hiền, đoan chánh đẹp đẽ, từ trong khu vườn ngắm nhìn đi ra. Giữa đường đi trông thấy một người mắc bệnh trầm trọng khốn đốn. Trông thấy rồi lòng sinh niềm thương xót, hỏi han người bệnh dùng thuốc loại gì có thể chữa trị bệnh tình của ông. Người bệnh đáp rằng, chỉ có máu trong thân thể nhà vua mới chữa trị được bệnh của tôi. Lúc bấy giờ thái tử liền dùng dao cắt thân thể chảy máu để đưa cho người bệnh, chỉ tâm giúp cho mà ý không có gì hối hận. Thái tử lúc bấy giờ đây chính là thân ta. Nước trong bốn biển lớn hãy còn đông lường được, máu trên thân ta bố thí không thể nào nói được giới hạn. Lời chào thời quá khứ xa xưa, có thái tử con chua tên gọi là Liên Hoa Dương, đoan chánh đẹp đẽ, từ trong vườn cây ngắm cảnh đi ra. Giữa đường đi trông thấy một người thân thể mắc bệnh hủi, trông thấy rồi lòng nghĩ thương xót mà hỏi han người bệnh dùng thuốc gì có thể chữa trị bệnh tật của ông. Người bệnh mới đáp, có được tủy trong thân của nhà vua để xoa trên thân tôi thì bệnh mới lành được. Lúc này thái tử liền phá vỡ xương trên thân thể, lấy được tủy trong xương mang đến đưa cho người bệnh. Quan nghị bố thí mà tâm không có gì hối hận. Thái tử lúc bấy giờ, đây chính là thân ta. Nước trong bốn biển lớn hãy còn đông lường được, tủy trong thân đã bố thí thì không thể nào tính kể được. Lạy chào thời quá khứ xưa kia, có chị chua hiệu là Nguyệt Minh, đoan chánh hùng dũng vô cùng, từ trong cung điện đi ra ngoài. Trên đường đi gặp người mù, nghèo thiếu đói khổ, men theo đường đi xin ăn, đi hướng đến chỗ nhà vua. Lúc bấy giờ vua Nguyệt Minh thấy người mù này, xót thương chảy nước mắt, nói với người mù rằng, có loại thuốc nào có thể chữa trị bệnh cho ông không? Người mù đáp, chỉ có được mắt của nhà vua thì bệnh của tôi mới có thể chữa khỏi, mắt tôi mới nhìn thấy được. Lúc này vua Nguyệt Minh tự lấy đôi mắt của mình để giúp cho người mù, trong tâm thanh thản không một chút hối hận. Vua Nguyệt Minh lúc bấy giờ, này chính là thân ta. Núi Tu Chi hãy còn có thể kể biết cân lượng bao nhiêu, mắt ta đã bố thí không thể nào tính kể. Đức Phật bảo giới A Nan, Bồ Tát Di Lặc lúc xưa cầu đạo, không đem tai mũi thân mạng bố thí mà thành tựu Phật đạo, chỉ dùng hạnh an lạc khéo léo thích ứng với mọi phương tiện, đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy. A Nan thưa giới Đức Phật, vì sao khéo léo thích ứng với mọi phương tiện mà có thể đạt được Phật đạo? Đức Phật bảo giới A Nan, Bồ Tát Di Lặc ngày đêm đều 3 lần chỉnh đốn y phục, giữ gìn thân thể, chắp tay quỳ gối sát đất, hướng về chư Phật 10 phương nói lời kệ này: còn sám hối tất cả lỗi lầm, khuyến khích giúp cho những đạo đức, quy mạng thành tâm lễ chư Phật, khiến cho đạt được tuệ vô thượng. Còn trong kinh Pháp Cú Dụ nói, xưa có một đất nước tên gọi là Hiền Đề. Lúc ấy có tỳ kheo trưởng lão bệnh quạng liên miên, quậy quải kỳ cò nhớp dúa, nằm ở trong tinh xá Hiền Đề, không có ai chăm sóc. Đức Phật dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ ấy, bảo các tỳ kheo thi nhau chăm sóc người bệnh, làm nước nấu cháo giúp đỡ. Nhưng các tỳ kheo nghe nơi hôi thối ấy đều khinh trẻ như nhau. Đức Phật bảo Đế Thích lấy nước ấm cho mình. Đức Phật dùng tay kim cang tắm rửa thân thể cho tỳ kheo bị bệnh. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, trọng mở vô cùng sáng tỏ, không có ai không kinh sợ cung kính. Vua chúa quan lại dân chúng, trời trong quý thần vô lượng vô số, đi đến nơi Đức Phật cúi rạp đầu làm lễ, thưa giới Đức Phật rằng, Đức Phật là đấng Thế Tôn, 3 cõi không có ai sánh bằng, đạo đức đã đầy đủ, vì sao hạ mình xuống tắm rửa cho tỳ kheo bị bệnh? Đức Phật bảo giới quốc dương và mọi người trong chúng hội rằng, sở chỉ Như Lai xuất hiện giữa thế gian chính là vì những người bần cùng khốn khổ không có ai che chở này mà thôi. cung dưỡng đạo nhân Sa Môn bệnh quạng kỳ yếu và những người già cô độc bần cùng, thì phước ấy vô lượng, nguyện cầu gì cũng được như ý, có thể sẽ đạt được đạo quả. Nhà vua thưa với Đức Phật: Nay tỳ kheo này vốn có tội lỗi gì mà mắc bệnh khốn khổ nhiều năm chữa trị không lành? Đức Phật bảo với nhà vua: Xưa kia có vị vua tên gọi là Ác Hành, chế độ cai trị rất khắc nghiệt tàn bạo, sai một người nhiều sức mạnh tên là Ngũ Bách theo lệnh vua đánh người. Ngũ Bách mượn quy thế của nhà vua bừng bừng tự mình làm mưa làm gió. Nếu người sắp bị đánh mang nhiều đồ vật có giá trị, được đồ vật thì sẽ đánh nhẹ, không có đồ vật thì sẽ đánh nặng, cả nước rất lo lắng. Có một người tài đức tìm cách cho mọi người thuận lòng chịu bị đánh, nói cho Ngũ Bách biết rằng: Tôi là đệ tử của Phật, xưa nay không có tội lỗi gì, bị người ta cố tình xuyên tạc, mong chủ lòng tha thứ một chút. Ngũ Bách nghe là đệ tử của Phật, nhẹ tay đánh roi, không có roi nào chạm vào thân. Ngũ Bách thọ mạng chấm dứt, rơi vào trong địa ngục, tra khảo đánh đập vô cùng khổ sở. Tội hết, lại thoát ra mà rơi vào trong loài súc sanh, luôn luôn bị đánh roi. Ngũ Bách ở đời khác hết tội được làm người, thường mắc bệnh nặng đau đớn, không rời khỏi thân hình. Quốc vương lúc bấy giờ nay chính là Điều Đạt. Ngũ Bách lúc bấy giờ nay chính là tỳ kheo bệnh quạng này. Người tài đức lúc ấy nay chính là Thân Ta. Bởi vì đời kiếp trước ta nhận được sự tha thứ, đánh roi không chạm đến thân, nên bây giờ Thế Tôn tự mình tắm rửa cho người này. Người làm điều thiện ác thì có quả phước đi theo bên người, tuy trải qua sanh tử mà không thể nào tránh khỏi. Ngay sau đó Đức Thế Tôn liền thuyết kệ: Đánh roi người lương thiện, dèm xiển người vô tội, tai quả gấp 10 lần, tai ương đến không tha, sống chịu nhiều đau đớn, hình thể bị tổn thương, bệnh tự nhiên đảo hại, hoảng hốt không dư ý. Mọi người đều khinh cười, hoặc tay ách quan quyền, tài sản hao tổn hết, thân thích đều biệt ly. Tất cả những nhà cửa, quả quạng đốt cháy trụi, chết vào trong địa ngục, như vậy là 10 phần. Lúc ấy tỳ kheo bệnh nặng nghe Đức Phật thuyết kệ này và sự việc của đời trước, tâm nghiêm khắc tự trách mình, bệnh nặng trừ khỏi, đạt được quả vị A-la-hán. Quốc vương Hiền Đề suốt đời dân mạng thực hành, đạt được quả vị Tu-đà-hàm. Còn trong kinh Thiện Sanh có nói rằng: Chăm sóc người bệnh không nên sanh tâm nhàm chán, nếu tự mình không có đồ vật thì đến nơi khác cầu xin, nếu không có được thì tạm thời mượn đồ vật của Tam Bảo mà săn sóc, khỏi bệnh rồi hoàn trả gấp 10 lần giá trị đã mượn. Còn trong kinh Ngũ Bách Vấn Sự có nói: Chăm sóc người bệnh, lấy đồ vật của người bệnh, cung cấp những nhu cầu cho người bệnh mà không hỏi người bệnh, hoặc hỏi sanh ra hiềm nghi, đều không được sử dụng. Nếu đã lấy thì nên trả lại, không trả lại thì phạm vào tội nặng. Còn trong Luật Tứ Phần nói: Chăm sóc người bệnh có được công đức, đó là biết người bệnh có thể ăn hay không thể ăn, có thể ăn thì lấy cho, hay là không dòm gớm khi người bệnh đại tiện, tiểu tiện hoặc khạc nhổ nôn mửa. Ba là có tâm thương cảm xót xa, không vì cơm áo mà cố ý chăm sóc. Bốn là luôn tự mình theo dõi sắp thuốc thang, cho đến lúc khỏi bệnh hoặc đến lúc mạng chung. Năm là luôn luôn nói pháp cho người bệnh quan hỷ, mà thiện pháp của chính mình được tăng trưởng. Phần thứ tư, y liệu, thuốc chữa trị. Con người có tứ chi và ngũ tạng, một bên thức, một bên ngủ, hô hấp đưa ra đưa vào, tinh khí trao đổi qua lại, lưu thông mà làm cho hưng thịnh, sáng tỏ mà trở thành khí sắc, phát ra mà làm thành âm thanh. Người như vậy là số không đổi. Dương có ích cho tinh khí, âm có ích cho hình hài. Trời và người vốn giống nhau và cũng không giữ được nó. Thừa thải thì sanh ra nóng, thiếu hụt thì sanh ra lạnh, kết lại mà thành ung nhọt, chìm vào mà thành độc tố, chạy trốn mà thành buồn lo, hết sức mà thành khô héo. Lương y dẫn chắc thì dùng kim châm trên đá, cứu chữa thì dùng thuốc thang có ích. Thánh nhân hài hòa thì dùng đức hạnh cao nhất, giúp đỡ thì dùng sự việc con người. Vì vậy thân thể có tật bệnh thì có thể chữa lành, trời đất có tai họa thì có thể tiêu trừ. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, có ba chứng bệnh lớn, đó là gió là chứng bệnh lớn, nóng là chứng bệnh lớn, lạnh là chứng bệnh lớn. Nhưng có ba loại thuốc tốt chữa trị. Nếu mắc bệnh vì gió thì bi là thuốc tốt, và lấy bi mà làm cơm và thức ăn. Nếu mắc bệnh vì nóng thì mực là thuốc tốt, và lấy mực mà làm cơm và thức ăn. Nếu mắc bệnh vì lạnh thì dầu mỡ là thuốc tốt, và lấy dầu mỡ mà làm cơm và thức ăn. Đó gọi là chứng bệnh lớn có ba loại thuốc này chữa trị. Như vậy tỳ kheo cũng có ba chứng bệnh lớn: tham dục, sân giận, ngu si. Nhưng mà có ba loại thuốc tốt chữa trị. Một là nếu lúc tham dục khởi lên thì dùng bất tịnh để chữa trị và tư duy chệ đạo bất tịnh. Hay là nếu người mắc chứng bệnh nhiều sân giận thì dùng từ tâm để chữa trị và tư duy về đạo từ tâm. Ba là nếu người mắc bệnh quá ngu si thì dùng trí tuệ để chữa trị và tư duy chệ đạo nhân chuyên đã phát khởi. Đó gọi là tỳ kheo có ba chứng bệnh thì có ba loại thuốc này chữa trị. Còn trong kinh Kim Quang Minh có nói rằng, thời Đức Phật tại thế, có trưởng giả trị thủy biết thông thạo về phương pháp chữa bệnh, cứu giúp những người bệnh hoạn khổ sở. Trưởng giả trị thủy có người con tên gọi là Lưu Thủy, đoàn chánh bậc nhất, có đầy đủ quy đức, tánh tình thông minh nhanh nhạy, hiểu biết rành mạch các luận thuyết, thấy các chúng sanh dần chịu những sự khổ não. Lúc ấy con trai của trưởng giả liền đến nơi của cha, nói kệ hỏi rằng, sao nói là nên biết, các căn thuộc bốn đại, suy tổn tự héo mòn, mà mắc những căn bệnh. Sao nói là nên biết, ăn uống theo thời tiết, nếu ăn thức ăn rồi, lửa trong thân không tắt. Sao nói là nên biết, chữa trị gió và nóng, nước quá sinh bệnh phổi, và các phần đều nhau. Lúc nào gió cháy động, lúc nào nóng cháy động, lúc nào nước cháy động, làm tổn hại chúng sanh. Lúc ấy cha trưởng giả lập tức dùng kệ tụng giải thích cách chữa bệnh mà trả lời con mình: ba tháng là mùa hạ, ba tháng là mùa thu, ba tháng là mùa đông, ba tháng là mùa xuân. Trong 12 tháng này, mỗi 3 tháng mà nói, thuận theo số như vậy. Một năm có 4 mùa, nếu nói mỗi 2 tháng, thì đầy đủ 6 mùa, vốn thuộc về 3 tháng. Lúc này thuộc 2 tháng, tùy theo thời tiết này, ăn uống và nghỉ ngơi, thì luôn lợi cho thân. Cách chữa bệnh đã nói, tùy thời tiết trong năm, các căn thuộc 4 đại, thay thế nhau tăng giảm, khiến cho thân mắc bệnh có thầy thuốc thông thạo, tùy thuận với 4 mùa, chăm sóc mỗi 3 tháng. Điều hòa được 4 đại, ăn uống tùy theo bệnh và dùng các thuốc thang. Người bệnh vì gió nhiều, mùa hạ thì phát động. Người bệnh vì nóng nhiều, mùa thu thì phát động. Người bệnh vì các phần, mùa đông thì phát động. Người mắc bệnh về phổi, mùa xuân thì tăng mạnh. Người có bệnh trì chó, mùa hạ thì nên uống dầu mỡ và chua mặn và dùng thức ăn nóng. Người có bệnh trì nóng, mùa thu uống ngọt lạnh. Các phần mùa đông uống ngọt chua và dầu mỡ. Bệnh phổi mùa xuân uống dầu mỡ và cây nóng. ăn no rồi sau đó thì bệnh phổi phát ra. Vào lúc thức ăn tiêu thì bệnh nóng phát sinh. Thức ăn tiêu về sâu thì bệnh gió phát khởi. Bốn đại là như vậy, phát sinh theo ba mùa. Bệnh gió làm gầy khô, dùng bơ sữa bồi bổ. Bệnh nóng thì cho thuốc, uống quả ha lê lặc. Các bệnh khác nên uống ba loại thuốc tốt lành, đó gọi là ngọt cây, và dùng bơ sữa béo. Bệnh phổi thì nên uống thuốc đúng lúc nhả ra. Nếu như bệnh gió nóng, bệnh phổi và các phần trái mùa mà phát sinh, nên đến giờ thầy thuốc trụ lượng tùy theo bệnh mà ăn uống thuốc thang. Còn trong luận trí độ nói, Bát Nhã Ba La Mật có năng lực loại trừ gốc rễ của 84.000 căn bệnh. 84.000 căn bệnh này đều phát khởi từ 4 căn bệnh: tham, sân, si, các phần của ba độc. 4 căn bệnh này đều phân ra 2 dạng 1.000 bệnh phụ thuộc. Dùng pháp quán bất tịnh loại trừ 2 dạng 1.000 phiền não của tham dục. Dùng pháp quán từ bi loại trừ 2 dạng 1.000 phiền não của sân hận. Dùng pháp quán nhân duyên loại trừ 2 dạng 1.000 phiền não của ngu si. Dùng chung những loại thuốc trên loại trừ 2 dạng 1.000 phiền não của bệnh phụ thuộc các phần. Ví như Ngọc Châu Quý Báu có năng lực trừ bỏ bóng tối, Bát Nhã Ba La Mật cũng có năng lực loại trừ mọi chứng bệnh phiền não của ba độc. Phần thứ 5, an trí. Bởi đã từng nghe ngôi nhà của ba cõi thực sự là dụng cụ của bốn đại. Cảnh giới của sáu trần đều là nơi cư trú của năm ấm. Bởi vì vọng tưởng cấu tạo không thực, mê hoặc điên đảo cùng nhau dấy lên, khiến cho khổ đau tranh nhau ràng buộc, muôn nỗi ưu sầu cứ mãi tụ tập. Này đã thành thục quả báo, mạng sống như đèn trước gió, nhưng chúng sanh vẫn tham trước, đến chết không thể tỉnh ngộ. Sợ rằng ở nơi xưa cũ lưu luyến tiếc nuối tài sản, nhiễm đắm quyến thuộc yêu thương. Đức Phật dạy chuyển nơi ở, khiến họ sanh tâm ngán ngẩm, biết là vô thường sắp đến, nhờ đó phát sinh chánh niệm, chỉ tâm suy nghĩ chính xác. Như luật Tăng Kỳ nói, nếu như người bệnh là đại đức thì nên ở trong phòng ốc tốt lành, trước chỗ rõ ràng dễ thấy, muốn làm cho đạo tục thăm hỏi sức khỏe để sanh thiện tâm. Chăm sóc người bệnh hàng ngày cần phải đốt hương châm đèn, lấy nước pha hương thơm dậy trên đất, cung cấp tiếp đãi mọi người đến thăm. Căn cứ theo Tây Phật Kỳ Hoàng Tự Đồ nói, góc phía tây bắc chùa là nơi ánh sáng mặt trời ban ngày lặn xuống làm viện vô thường. Nếu có người bệnh thì an trí trong viện, chính điện gọi là vô thường, nhiều đời trời bỏ. Người đi rất đông, trở về chỉ có một vài người. Trong chính điện an trú một pho tượng đứng sắc vàng trực chói lòa, mặt hướng về phía đông, nên đặt người bệnh ngồi ở trước pho tượng. Nếu người không còn sức lực thì khiến người bệnh nằm hướng mặt về phương tây, nhìn tướng tốt của tượng Phật. Trong tay pho tượng buộc một lá phan năm màu, khiến người bệnh dùng tay nắm lá phan, chân làm động tác, có ý muốn giảng sinh tịnh độ. Chỗ ngồi tuy có dơ giấy, nhưng Đức Thế Tôn không lấy làm xấu xa, tha thứ cho cõi này vốn là nơi uế tạp, hãy còn thả xuống lá bồ linh thiêng tiếp nhận chúng sanh thuộc bậc thấp, huống là nay mạng sống tìm đến nơi Phật, lẽ nào ngài lại tự bỏ rơi hay sao? Tùy theo người bệnh đã ưa thích cảnh giới nào, hoặc làm hình tượng Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Đức Phật A Xuất, Bồ Tát Quán Thế Âm, an trí như trước, đốt hương trải qua, cúng dường không dứt, làm cho người bệnh phát sinh thiện tâm. Phần thứ 6, liễm niệm, thu nhiếp ý niệm. Trần ba cõi chẳng phải là có, năm ấm thảy đều trống không, bốn đảo mười triền đanh phây cùng nhau hòa hợp mà thành. Tất cả giống như chớp điện gạt vạn kiếp trong khoảnh khắc, gò cao giếng sâu dễ chìm, cuối cùng bập bềnh biển khổ. Đi lạc đường thì xa xăm, không bằng diệt vong trở về. Hình hài bảy thước nhỏ nhoi, không biết chỉ là giả tạm, ở ngoài tai nghe mắt thấy, cuối cùng tự mình nói suông. Không nương tựa, không cứu giúp, không tin tưởng, không tiếp nhận. Sinh linh một khi chơi rụng, không có thời hạn trở về. Bởi vì lẽ đó, xoan ngực tự đau buồn, đứng trước nguy nan lẽ nào yên ổn. Vì vậy trong luật thập tụng nói, chăm sóc người bệnh nên tùy theo những sự học tập trước đây của người bệnh mà khen ngợi họ, không được chê bai làm lui sụp thiện tâm vốn có của họ. Còn trong luật tứ phần nói, thuyết pháp cho người bệnh khiến họ được hoan hỷ. Còn trong luận tỳ ni mẫu nói, người bệnh không sử dụng mà người chăm sóc bệnh nói năng, người chăm sóc bệnh làm trái ý người bệnh thì cũng mất tội. Còn trong kinh Hoa Nghiêm nói, vì người bệnh sắp mạng chung, thuyết kệ rằng: lại phát ra ánh sáng có tên gọi kiến Phật, ánh sáng ấy giác ngộ cho người sắp mạng chung, niệm Phật trong tâm muội chắc chắn được thấy Phật. Sau khi đã mạng chung, sanh ở trước Đức Phật, khiến người sắp mạng chung cố gắng nghĩ điều thiện, lại chỉ rõ tôn tượng khiến họ nhìn cung kính, lại còn khuyến khích họ nghĩ đến quy y Phật. Nhờ vậy được thành tựu ánh sáng thấy Đức Phật. Trong luận giảng sanh nói, nếu người thiện nam, người thiện nữ nào tu thành tựu năm niệm thì cuối cùng được sanh đến quốc độ an lạc, được thấy Đức Phật A-di-đà. Những gì là niệm? Đó là lễ bái, tán thán, tác nguyện, quán sát, hồi hướng. Còn trong kinh Tùy Nguyện giảng sanh nói, Đức Phật bảo giới Bồ Tát Phổ Quảng, nếu người nam người nữ trong bốn chúng ngày sắp mạng chung nguyện sanh về quốc độ của chư Phật mười phương, thì trước hết nên tắm gội thân thể, mặc áo quần sạch sẽ, đốt các loại hương quý, treo phan cái năm màu, ca ngợi tam bảo, đọc tụng kinh pháp tôn kính. Vì người bệnh giải thích về nhân duyên thí dụ, dùng ngôn từ khéo léo, nói nghĩa lý vi diệu trong kinh. Khổ không chẳng phải là thật, bốn đại tạm thời kết hợp, hình hài như cỏ khô, trong đó không có gì là thật. Lại như ánh điện chớp, không thể nào dừng lâu, nên nói sắc thân không tươi tốt mãi, sẽ quay về quỷ quại tan trả. Tinh thành hành đạo có thể vượt qua khổ đau, tùy theo tâm đã nguyện cầu, không có gì không đạt được quả. Lời bàn: như trước khuyên nhủ rồi, lại đem kinh tượng đến nơi người bệnh, đều rõ tên gọi kinh ấy, tên gọi tượng ấy, nói cho người bệnh biết, khiến mở mắt nhìn thấy, làm cho họ tỉnh táo, và mời người có đức, có trí đọc tụng kinh điển Đại Thừa, giúp đỡ cất tiếng tán tụng, trèo vàng trải qua trực trở, nhìn thấy trước mắt đẹp đẽ, mùi hương ngào ngạt thơm tho, thường xuyên có trong lỗ mũi, luôn luôn cùng họ chuyện trò thân thiện, đừng làm cho họ nghe thấy lời ác. Bởi vì lúc sắp mạng chung, có nhiều tướng ác nghiệp hiện ra, không có năng lực lập chí gạt bỏ. Vì vậy người chăm sóc người bệnh đặc biệt cần phải phương tiện khéo léo, khuyên nhủ dẫn dắt, khiến cho từng tâm đối tiếp nhau không dừng lại trong khoảnh khắc. Nhờ vào phước lực này làm thành ý giảng sanh tịnh độ. Vì vậy trong luận trí độ nói, lúc còn sống làm điều thiện, sắp mạng chung nghĩ điều ác, lập tức sanh vào đường ác. Lúc còn sống làm điều ác, sắp mạng chung nghĩ đến điều thiện mà dẫn sanh lên cõi trời. Còn trong kinh Duy Ma nói, nhớ lại phước đã tu, nghĩ đến mạng sống thanh tịnh. Còn trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu có chúng sanh trì giới, đối với người bệnh phá giới, không mong cầu ân huệ, tâm không mệt mỏi chán nản, mà cung dưỡng giúp đỡ người bệnh, thì mạng chung sanh lên cõi trời Phổ Quán, hưởng thụ năm dục tự nhiên, yên vui không biết chán đủ. Tụng rằng, từ hoàng không thể nào có được, chương tân uổng công lại trời xa, Một khi gặp phải chó ngựa bệnh, Bùng Ba chăn sóc xong đuổi nhanh, đã không có phép thuật cửu chuyển, lại thứ mất dạng kim khắc lạ, không được trao cho nước rửa tay, chỉ mộng thấy hồ qua sen nở. Nhân chuyên cảm ứng, sơ lược dẫn ra các truyện. 1. Ân Nghị Tào chuyên thời Tấn. 2. Trần Quốc Viên vô kỵ thời Tấn. 3. Khang Pháp Lãng thời Tấn. 4. Ân Tuệ Tắc thời Tấn. 5. Trúc Pháp Nghĩa thời Tấn. 6. Thí Thị vợ La Dư thời Tống. 7. Vương Văn Minh thời Tống. 8. Lý Thanh thời Tống. 9. Thích Đàm Đỉnh thời Tống. 10. Vương Trường Chự thời Ngụy. 11. Thích Tuệ Tiến thời Tề. 12. Thích Tăng Thiện thời Tùy. 13. Tiết Cô Huấn thời Đường. 14. Thích Triệt Sư thời Đường. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời nhà Tấn có Nghị Tào chuyên họ Âu ở quận Nam, mắc bệnh nhiều năm, thịt xương tiêu hết. Thầy mo thầy thuốc đều đến đủ, nhưng không có cách gì chữa được. Người con của Tào chuyên ban đêm giống như gặp cơn buồn ngủ, mộng thấy có nhiều sa môn đến nhìn cha mình. Sáng sớm liền đi đến chùa Phật gặp các sa môn, hỏi Phật là vị thần nào. Sa môn nói cho biết sự việc, liền mong muốn các đạo nhân trở về thưa thỉnh để đọc kinh. Đêm sau người bệnh tự nhiên cảm thấy bệnh giống như giảm đi, ban ngày có thể ngủ một lúc. Nếu như ngẩng đầu lên thì thấy giữa cổng vào có mấy chục trẻ thơ, đều mặc áo năm màu đẹp đẽ. Trong tay có người cầm cờ phước, có người cầm gươm giáo ở cổng đi chào. Có hai trẻ thơ ở phía trước đi thẳng đến mành tre, bỗng nhiên quay trở lại đối với mọi người phía sau. Dừng lại một chút, dừng lại một chút. Trong phòng toàn là đạo nhân, thế là không tiếp tục đi về phía trước nữa. Từ đó về sau, bệnh dần dần được chữa lành. Chuyện trên đây trích trong Linh Quỷ Chí. Câu chuyện thứ hai. Thời nhà Tấn có Viên Vô Kỵ ở nước Trần, ngụ cư ở Đông Bình. Đầu thời Tấn Vĩnh Cha mắc phải bệnh ung dịch, nhà có hơn 100 người nhưng chết gần hết. Đến tránh trong tòa nhà lớn, tạm thời trông coi ruộng đất nhà cửa. Có một căn phòng nhỏ, anh em cùng ngủ chung. Giường phản đệm chiếu mấy lớp, đêm ngủ không hay biết gì. Chiếc giường đi ra ở ngoài cửa. Đêm trước như vậy, hai anh em cảm thấy quái lạ, sợ hãi đều không ngủ. Sau thấy một người phụ nữ đi đến trước cửa, biết anh em Vô Kỵ đều không ngủ nên lùi lại phía trước ra ngoài cửa. Lúc ấy trời chưa sáng, có ánh trăng vàng vặc mà trông thấy. Áo lụa màu sang trọng, trên đầu có cài qua và dắt cái thòa bạc, cái lược bằng ngà voi. Anh em Vô Kỵ liền đi theo. Ban đầu đi vòng quanh nhà, đầu tóc xổ tung và qua cài, thoa chắc lược ngà đều rơi xuống đất. Vô Kỵ nhặt lấy tất cả, thế là tiếp tục đi ra ngoài cổng về phía nam. Gần đường đi có giếng nước, tức thì đi vào trong giếng. Anh em Vô Kỵ trở về ngủ, trời sáng tỏ nhìn qua cài và thoa bạc, lược ngà đều là đồ vật thực sự. Đào phá cái giếng gặp được mộ cổ, quan tài làm bằng gỗ thu, ba phần đã ngâm trong nước giếng. Vô Kỵ liền chuyển quan tài và vật dụng áo quần, đưa mọi thứ chôn cất ở nơi cao ráo, sau đó liền chấm dứt. Chuyện trên đây trích trong Chí Quái tập. Câu chuyện thứ ba. Thời nhà Tấn có sa môn Khang Pháp Lãng, học ở Trung Sơn. Trong thời Tấn Vĩnh Gia, cùng với một tỳ kheo, từ phía Tây đi vào Thiên Trúc. Đường đi qua vùng Lưu Sa vắng vẻ, có hơn ngàn dặm, thấy bên đường có ngôi chùa Phật tàn tạ sụp đổ, không còn gì nhà cửa phòng ốc, cỏ dại lúc đầu người. Pháp Lãng và bạn cùng đi, dừng lại nhìn mà lễ bái. Thấy có hai vị tăng, tăng đều ở bên cạnh nơi ấy, một người độc kinh, một người mắc bệnh lỵ, ô uế đầy phòng. Người độc kinh ấy hoàn toàn không hề quan tâm chăm sóc. Pháp Lãng xót xa mà dấy lên ý niệm ở lại để nấu cháo và quét dọn giặt giũ. Đến ngày thứ sáu thì người bệnh có phần khốn đốn, bệnh lỵ tuôn như suối. Pháp Lãng và bạn cùng đi chung lòng sắp xếp. Đêm ấy Pháp Lãng và bạn cùng nói là người bệnh chắc chắn không qua khỏi sáng mai. Vào sáng sớm đi đến nhìn xem, sắc mặt sáng trở, vui vẻ, tình trạng đau đớn chấm dứt hẳn. Mọi vật dơ cháy trong phòng đều là qua thơm. Pháp Lãng và bạn cùng đi mới hiểu là bậc chân nhân đắc đạo, lấy triệt để thử lòng người. Người bệnh nói: tỳ kheo cách phòng là quà thượng của tôi, đạt được đạo tuệ đã lâu, có thể đến lễ lạy chào hỏi. Pháp Lãng và bạn trước đây chê trách sa môn độc kinh, không có tâm yêu thương, nghe rồi mới làm lễ hối hận về sai lầm của mình. Người độc kinh nói: các ông thành tam hợp với nhau cùng đến, sẽ cùng nhau tiến vào đạo. Pháp Lãng vốn có sự nghiệp học hành nông cạn, đời này chưa đạt được tâm nguyện, nói với bạn của Pháp Lãng rằng: tuệ này nếu gieo trồng gốc rễ sâu xa thì ngay đời hiện tại sẽ đạt được tâm nguyện, vì vậy mà giữ lại. Sau đó Pháp Lãng trở về Trung Sơn làm đại pháp sư, đạo tục đều tôn kính. Chuyện trên đây trích trong Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ tư. Thời nhà Tấn có An Tuệ ở chùa Đại Thị vùng Lạc Dương, không trở họ tộc nào, thổ trẻ tánh không bình thường, tuyệt với người khác mà giỏi về chánh thư, có sở trường năng lực lời lẽ, thái độ khi nói chuyện. Trong niên hiệu Vĩnh Gia thời Tấn, thiên hạ gặp phải bệnh dịch, Tuệ Tắc ngày đêm chân thành cầu khấn, nguyện thiên thần ban cho thuốc để cứu chữa cho muôn dân. Một hôm đi ra cổng chùa, thấy hai hòn đá hình dạng trông như cái hũ, Tuệ Tắc nghi là vật kỳ lạ, bước đến cầm lấy xem. Quả nhiên có nước thần ở bên trong, người bệnh uống vào thì tất cả đều khỏi bệnh. Về sau đến ở chùa Đại Thị dùng Lạc Dương, tay tự mình viết kỹ càng trên giấy vàng bằng chữ nhỏ cả một bộ đại phẩm, hợp lại là một quyển, chữ bằng hạt đậu nhỏ mà rõ ràng có thể nhận biết, tất cả hơn 10 bản. Lấy một bản đưa cho vợ của Chu Trọng Trí ở Nhưỡng Nam là Hồ Thị cúng dường. Mẹ của Hồ Thị đi qua sông ôm kinh theo bên mình, sau khi quả quạng kéo dài vội vàng không thể lấy được kinh, khóc lóc xót xa buồn phiền. Lửa dập tắt, sau đó mới tự trong đống tro tàn lấy kinh ra được. Màu sắc cuốn kinh hoàn toàn không có hư hại gì. Lúc ấy mọi người cùng thấy nghe tận mắt, không có ai không bỏ tà đạo sửa chữa lại niềm tin. Kinh này bây giờ còn nơi Tịnh Thủ Đi, chùa Giảng Tịnh chốn kinh sư. Chuyện trên đây trích trong Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ năm. Thời nhà Tấn có sa môn Trúc Pháp Nghĩa, ở trong chốn núi rừng ham học hỏi, trú tại Bảo Sơn dùng Thủy Ninh. Sau mắc bệnh kéo dài, tìm cách chữa trị chu đáo mà hoàn toàn không thuyên giảm. Ngày tháng kéo dài thêm trầm trọng thì không tự mình chữa trị được nữa, chỉ quay về thành khẩn cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy nhiều ngày, giữa ban ngày nằm ngủ, bỗng thấy một đạo nhân đến thăm hỏi bệnh tình, nhân đó chữa trị giúp, mọi ruột can dạ dày ra, chữa cháy tạng phủ, thấy có rất nhiều vật bất tịnh kết tụ. Chữa sạch sẽ xong, nhét vào lại bên trong, nói với Pháp Nghĩa rằng: bệnh của ông đã trừ hết, nằm ngủ cảm thấy mọi bệnh quạng được trừ hết không sai, chẳng mấy chốc được trở lại bình thường, Theo kinh nói, hoặc hiện hình hình tướng sa môn phạm chí, ý là pháp nghĩa đã mộng thấy chính là Bồ Tát thị hiện. Pháp nghĩa qua đời vào năm thứ bảy thời Tấn Thái Nguyên, tự bản thân trúc trường thư đến nghĩa lục sự, cùng Tống Tường Thư lệnh Phó Lượng đà chiếc ra. Phó Lượng tự nói, đời vua trước cùng với pháp nghĩa là nơi qua lại thân thiện. Pháp nghĩa đã từng nói đến việc ấy, nhất định là nghiêm nghị càng cung kính làm sao. Câu chuyện thứ sáu. Thời nhà Tống có Phí Thị là vợ của La Chư, người dùng Ninh Thục, cha làm thứ sử Ninh Châu dưới thời nhà Tống. Phí Thị trẻ tuổi mà tin tưởng cung kính, tụng kinh pháp qua mấy năm liền, rất chăm chỉ không hề mệt mỏi. Về sau bỗng nhiên mắc bệnh khổ sở, lòng đau đớn giữ mạng sống, cả nhà đều sợ hãi không yên. Lúc gia đình thân thuộc chiêu đãi khách bạn, Phí Thị trong lòng nghĩ rằng tụng kinh chăm chỉ sẽ có sự phù hộ tốt lành, ngõ hầu không đến nỗi chết tại nơi này. Lát sau nằm ngủ trong khoảng thời gian bữa ăn, như tỉnh ngủ mà cũng như trong mộng, thấy Đức Phật từ trong cửa sổ đưa tay để xoa trên đầu mình, lập tức mọi đau đớn đều khỏi hẳn. Trai gái, nô tỳ, tôi tớ cả nhà đều nhìn thấy ánh sáng, cũng ngửi thấy mùi thơm. Em cái họ của La Dư, tức là phu nhân của Thương Thư Trung Binh Bộ Phí Âm, là cháu của cố họ Diễm bên ngoài, lúc ấy tỉnh ngộ nhanh chóng đến trước giường cũng nghe thấy đầy đủ. Thế là phát sinh tin tưởng vô cùng, hiểu rõ cung kính giữ gìn đến suốt đời, đã từng lấy sự việc này đưa vào áp dụng cảm hóa con cháu trong nhà. Câu chuyện thứ bảy. Thời nhà Tống có Vương Văn Minh, cuối thời Tống Thái Thị làm quyền lệnh Giang An, vợ mắc bệnh lâu ngày, con cái ở bên ngoài nấu cháo cho mẹ sắp chín, bỗng nhiên biến thành máu, bỏ mà nấu lại cháo khác cũng lại như ban đầu. Như vậy qua nhiều lần, mẹ liền qua đời. Sau đó trai gái khóc lóc ở trước linh đài, bỗng nhiên thấy mẹ mình nằm trên linh sàn, diện mạo như thường ngày. Con cái cảm động gào khóc thoát đã ẩn đi. Phần mình trước đó thương một người hầu gái dưới quyền của vợ mình, mang thai sắp sinh con. Ngày mai táng người vợ, bảo người hầu gái chuyển nhà, người khác đều đi đến chỗ lăng mộ. Tất cả bắt đầu xuất phát, người vợ liền hiện hình đi vào nhà đánh người hầu gái. Sau đó các cô con gái giết gà làm cơm cho cha, mổ bụng rửa sạch đã xong xuôi. Con gà bỗng nhảy lên đầu cửa kế chài, dần mình lập tức qua đời. Những người con trai tiếp theo nhau qua đời. Ba truyện trên đây trích trong Thuật Dị Ký. Câu chuyện thứ 8. Thời nhà Tống có Lý Thanh, người dùng Du Tiềm, Ngô Hưng làm quan Hoàng Ôn Đại Tư Mã phủ tham quân đốc hộ. Ở trong phủ mắc bệnh trở về nhà mà chết, trải qua một đêm mà sống lại, nói rằng ban đầu thấy người truyền giáo cầm cờ hiệu đến gọi to rằng quan phủ muốn gặp mặt. Lý Thanh nói là Hoàng Ôn gọi, liền đứng dậy thắt đai mà đi. Ra ngoài cổng trông thấy một chiếc kiệu tre, liền bảo bước vào bên trong. Hai người cánh đi nhanh chóng như bay, đến một cánh cổng màu đỏ trông thấy Nguyễn Kính. Lúc ấy Nguyễn Kính chết đã 30 năm rồi. Nguyễn Kính hỏi Lý Thanh rằng ông biết đến lúc nào, nhà tôi như thế nào. Lý Thanh nói nhà ông tệ hại vô cùng. Nguyễn Kính liền tuôn nước mắt như mưa mà nói biết con cháu của tôi như thế nào. Đáp thật là đầy đủ. Này tôi làm cho ông được thoát, ông có thể sắp xếp cho nhà tôi hay không? Lý Thanh nói có thể, nếu có thể như vậy thì không phụ bạc ân nghĩa to lớn này đâu. Nguyễn Kính nói đạo nhân Tăng Đạt là quan sư rất được tôn kính, nên hết sức bày tỏ việc này. Trở vào bên trong rất lâu, rồi sai người đi ra nói chùa bốn tầng trước cổng do quan dựng lên, Tăng Đạt thường xuyên đến rạng sáng đi vào chùa lễ bái, nên đến đó mà nài nỉ cầu xin. Lý Thanh đi đến chùa ấy thấy một sa môn, nói cho biết rằng ông là đệ tử bảy đời trước đây của ta, đã trải qua bảy đời thọ phước, bê say đấm trước dục lạc thế gian, quên mất nghiệp thiện của mình, bỏ chánh theo tà, phải nhận lấy tội lỗi to lớn. Này hãy hối cải, hòa thượng công khai đứng ra nhận giúp đỡ giùm cho. Lý Thành trở lại trong chiếc hiệu trước đó. Đêm lạnh buốt trôn chảy chị cống. Đến sáng cổng mở ra, Tăng Đạt quả nhiên xuất hiện đi vào chùa. Lý Thanh liền đi theo, chập đầu lạy. Tăng Đạt nói: "Ông nên thay đổi tâm niệm làm cho tốt đẹp. Quy mạng Phật Pháp, quy mạng tỳ kheo tăng, thọ ba pháp quy y này, có thể cảm được không gặp cái chết đột ngột. Người chịu khó thọ trì cũng không phải trải qua khổ nạn." Lý Thanh lập tức dâng lời thọ trì. Lại thấy chị Sa Môn đã gặp hôm qua, quỳ thỉnh cầu rằng: "Người này là đệ tử đời trước trong tăng, quên bớt chánh pháp mới làm cho nhận chịu khổ báo. Duyên đời trước đã tìm lại, nay được quy mạng, nguyện cầu chủ lòng thương xót." Mới đáp: "Trước là người có phước thiện nên dễ dàng cứu giúp thôi." Liền trở lại hướng về cánh cổng màu đỏ. Chốc lát sai người đi ra nói: "Lý Tham Quân có thể ra đi." Lúc ấy Nguyễn Kính cũng đi ra, đưa cho Lý Thanh một cây trúc xanh, khiến nhắm mắt mà cười. Lý Thanh như lời dặn, bỗng nhiên đã đến nhà. Trong nhà đang khóc nỉ non, bà con láng giềng đông nghẹt trong phòng. Muốn đi chào thì cũng không được. Đúng lúc quan tài mua về, người nhà và khách bạn cùng đi đến nhìn xem cổ quan tài, chỉ còn thân xác nằm nơi ấy. Lý Thành đi chào đến trước thân xác, nghe thấy thân xác mình bốc mùi hôi thối, tự nghĩ hối hận là đã trở về, lưỡng lự không ngã vào thân xác, thì ngay lúc ấy sống lại. Thế là tìm cách sắp xếp giúp cho nhà Nguyễn Kính phân chia nhà cửa để sinh sống, sau đó giúp lòng quy y Tam Bảo, suốt đời tin theo giáo pháp, trở thành hàng đệ tử tốt lành. Chuyện trên đây trích trong Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 9. Thời nhà Tống có Thích Đàm Vĩnh ở chùa Trường Phu, người dùng cối kê. Tuổi trẻ xuất gia cẩn thận đối với giới hạnh, tụng kinh hơn 10 chặng lời. Đến ở chùa Trường Phu, khéo léo diễn đạt, tự nhiên tuyệt vời vô cùng. Đàm Đỉnh đã từng mắc bệnh lở loét, chữa trị nhiều năm không trừ được. Trong phòng luôn luôn cúng dường một pho tượng Quán Thế Âm, sớm chiều lễ bái cầu chữa căn bệnh này. Vào lúc nọ bỗng nhiên trông thấy một con rắn từ sau pho tượng bám vào tường, bò lên mái nhà. Chốc lát có một con chuột từ trên mái nhà rơi xuống đất, thân dính đầy nước dãi, tình trạng giống như đã chết. Đàm Vĩnh đợi một lúc thì hình như con chuột còn sống, liền lấy thanh tre cạo bỏ lớp nước dãi. Nhưng nghe con chuột bị rắn nuốt có thể chữa lành căn bệnh lở loét, liền lấy nước dãi bôi lên trên vết lở. Đã bôi khắp những vết lở thì con chuột cũng sống lại. Quả thực trong hai đêm thì những vết lở cũng lành hẳn. Mới hiểu ra rằng con rắn và con chuột đều là do sự cầu thỉnh mà làm cho như vậy. Thế là được bậc quân vương tôn trọng, danh tiếng truyền khắp gần xa, về sâu qua đời tại nơi cư trú. Chuyện trên đây trích trong Đường Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 10. Thời nhà Ngụy có Vương Trường Dự làm quan trung thư lăng, có danh tiếng tốt đẹp, cha làm thừa tướng vô cùng yêu quý, gặp phải căn bệnh chuyển sang nguy kịch. Thừa tướng lo nghĩ buồn trầu mà đến tận nơi, chỉ ngồi ở trước giường không ăn uống đã nhiều ngày. Bỗng nhiên hiện rõ ra một người hình dáng rất to lớn, mặc giáp cầm gươm. Thừa tướng hỏi: "Ông là người nào?" Đáp: "Kẻ tội tớ là Tưởng Hầu. Con của ngài không ở lại vì muốn cầu thỉnh bệnh lệnh nên đến đây. Ngài đừng lo buồn nữa." Thừa tướng vui mừng thay đổi nét mặt, thế là cầu xin cho người mang cơm ăn. Ăn một lúc đến mấy thân, mọi người đều không hiểu được nguyên cớ. Ăn xong bỗng nhiên lại đau thương sầu thảm, nói với thừa tướng rằng: "Mạng của Trung Thư Lan đã hết, không ai có thể cứu được." Nói xong không thấy nữa. Chuyện trên đây thấy trong U Minh Lục. Câu chuyện thứ 11. Trong thời Tế Chỉnh Minh, có Thích Tuệ Tiến ở chùa Cao Tòa Dương Đô. Tuổi trẻ hăng hái đi khắp nơi làm người nghĩa hiệp. Năm 40 tuổi, bỗng nhiên hiểu rõ lý vô thường, vì vậy mà xuất gia, ăn cơm trao, mặc áo chải, thề tụng pháp hoa, dụng tâm dứt giả mệt nhọc. luôn luôn cầm kinh tụng cho nên phát bệnh. Thế là phát nguyện làm ra 100 bộ để sám hối nghiệp chướng trước đây. Bắt đầu tích tụ được 1.600 chữ. Giặc cướp đến đòi lấy đồ vật, Tuệ Tiến chỉ rõ tiền bạc ở nơi kinh. Giặc cướp xấu hổ mà rút lui. Từ đó về sau thì làm thành 100 bộ, căn bệnh vốn có cũng chưa khỏi. Tụng kinh đã độ được tình người mà tâm nguyện cũng thỏa mãn. Hồi hướng thiện nghiệp trì tụng này, nguyện sanh về cõi an dưỡng. Nghe giữa hư không nói cho biết rằng nguyện ông đã đầy đủ, chắc chắn được giảng sanh, sau đó không bệnh tật gì mà qua đời. Chuyện trên đây trích trong Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 12. Thời nhà Tùy có Thích Tăng Thiện ở núi Mã Đầu, quận Giang Thành. Người dòng họ Tịch thuộc vùng Chánh Bình, quận Giáng. Năm Nhân Thọ nhà Tùy, đạo hạnh của Tăng Thiện càng sâu sắc. Đến lúc bệnh nặng nguy kịch sắp lìa trần, mới nói đệ tử rằng: ta mắc chứng bệnh lạnh giá kết tụ trong ruột, bởi chị xưa kia tuổi còn trẻ ở chốn núi rừng vẫn chịu nghiệp duyên, đã đoạn tuyệt lương thực ngũ cốc, lười đi tìm kiếm, chỉ ăn một chút mầm cỏ để duy trì thân bản quan gầy, vì thế biết được căn bệnh này. Sau khi qua đời, mổ bụng xem quả nhiên như lời đã nói. Nếu sau khi ta qua đời thì không cần phải thiêu đốt làm tổn hại mạng sống loài vật khác, có thể đặt vào trong chum sành mà chôn. Vào năm thứ nhất thời Tùy đại nghiệp, qua đời ở trong núi đá Đại Quàng, đạo tục y theo lời mà mai táng. Tỳ kheo tăng tập ở Giáng Châu kế thừa học tập Tăng Thiện, không bỏ sót phương pháp giáo hóa. Thiền sư suốt ngày đi nơi khác không gặp, sau tiệm di hài cũng không biết ở nơi nào. Bỗng nhiên nghe có tiếng độ chấn động, âm vang phát ra từ hang đá trong rừng, thấy đất tách trời, nhô lên một chiếc chum sành, liền đưa ra bên ngoài. Hài cốt như tuyết, chỉ riêng cuốn lưỡi là còn lại, đỏ hồng sáng trực hơn hẳn ngày còn sống. Nhân đó nhặt lấy cuốn lưỡi và xương cốt đem về xây tháp để an trú. Chuyện trên đây trích trong Đường Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 13. Năm thứ 12 thời Đường Trinh Quán chinh phạt xứ Sở Câu Từ, có Tiết Cổ Huấn làm Tào Tham Quân quản lý kho lương cho quân lính đi đường, đến tàn xá trong thành Câu Từ, sau đó mới vào tinh xá bốc diện của pho tượng Phật để lấy chàng. Trong khoảng 10 ngày thì lông mày trụng hết, trở về đất Y Châu mới quỳ trước Phật sám hối về lỗi lầm của mình, và đã lấy được đều trở lại làm những việc công đức. Không bao lâu thì lông mày mọc lại như cũ. Câu chuyện thứ 14. Thời nhà Đường có Sa Môn Triệt Thiền Sư ở chùa Hãm Tuyền, vùng Cô Sơn, phía nam của Phong Châu, đã từng đi đường gặp người bệnh hủi ở trong hang đá. Triệt Thiền Sư dẫn ra trong núi để đào hang cung cấp cho ăn uống, khiến tụng kinh pháp qua. Vốn không biết chữ, lại còn ngu dốt ngàn bướng, Triệt Thiền Sư giảng dạy cho từng câu, chung quy là không ngại mệt mỏi chân trường. Tụng kinh gần một nửa, bỗng thấy có người khuyên bảo: từ nay về sau có phần thông minh. Tụng được nhiều quyển thì cảm thấy vết lở dần dần lành lặn. Đã xong một bộ trâu tóc, mi mày hoàn toàn bình phục, màu da trở lại như thường. Vì vậy kinh nói, thuốc tốt chữa bệnh, lời này ứng nghiệm thật. Chuyện trên đây trích trong Minh Báo Thập Di Ký. Thank you. chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.